Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Yêu Chúa, Sống Tinh Sạch. Trong thời của Chúa Giê-xu, muối thật quan trọng. Mỗi gia đình, dù giàu hay nghèo đến đâu đi nữa, họ đều dùng muối trong đời sống hàng ngày, nhất là các ngư phủ vùng Galilee. Họ sử dụng rất nhiều muối để ướp cho cá được tươi trong suốt hành trình vận chuyển đến chợ để bán. Và thịt cũng vậy, được ướp giữa hai lớp muối khi vận chuyển đến nơi bán. Với công dụng của muối như vậy, nên khi dạy dỗ, Chúa Giê-xu đã dùng hình ảnh của muối để ví sánh với đời sống con dân Chúa là những người Ngài yêu họ và họ yêu Ngài. Ngài dạy rằng, các con là muối của đất, song nếu mất mặn đi thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại. Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Theo Ma-thi-ơ chương 5 câu 13. Khi nói đến muối, Chúa Giê-xu muốn liên hệ đến ba phẩm tính mà con dân Chúa cần phải có để đem đến hương vị cho đời. Thứ nhất, muối trắng tượng trưng cho sự tinh khiết. Chúa Giê-xu phán với các môn đồ, các ngươi là muối của đất. Một bản dịch khác dịch như sau, các con là muối của nhân loại. Màu trắng lóng lánh của muối phản chiếu sự tinh khiết. Người Hy Lạp nói rằng muối là vật tinh khiết nhất vì nó xuất phát từ hai nguồn tinh khiết là mặt trời và biển cả. Trong thời Cựu Ước, muối được dùng trong của lễ dâng lên Đức Chúa Trời như lời Chúa phán dạy. Phải nêm muối các của lễ chay, chớ nên dâng lên thiếu muối, vì muối là dấu hiệu về sự giao ước của Đức Chúa Trời đã lập cùng ngươi. Trên các lễ vật, ngươi phải dâng muối. Theo Lê Vi Ký chương 2 câu 13. Trong thời Chúa Giê-xu, Ngài nhìn thấy thế gian đang hạ thấp các tiêu chuẩn về đạo đức trong cuộc sống. Vì vậy, Chúa kêu gọi các môn đồ phải giữ lấy những tiêu chuẩn đạo đức cao cả. Họ phải sống làm gương sáng về sự tinh khiết trong tư tưởng, lời nói và việc làm cho những người chưa biết Chúa nhìn thấy. Chúng ta cần biết rằng không một người nào nói mình yêu Chúa mà không giữ sự tinh khiết trong cuộc sống như lời Chúa dạy. Vì thế, Chúa Giê-xu đòi hỏi người yêu Ngài phải thứ nhất, tinh sạch trong tư tưởng. Chúa Giê-xu phán, hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Theo Ma-thi-ơ chương 5 câu 28. Chúa muốn dạy rằng, dù chỉ ý tưởng xấu cũng là tội lỗi rồi, vì ý tưởng bắt nguồn cho hành động. Cho nên người yêu Chúa phải cẩn thận trước những ý tưởng xấu tìm cách len lỏi vào trong tư tưởng mình. Cần phải loại bỏ chúng bằng sự cầu nguyện và sức mạnh của lời Chúa. Đồng thời, phải luôn nghĩ đến những ý tưởng tích cực để không bị ý tưởng xấu lấn áp, như lời Chúa dạy. Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Theo Philip chương 4 câu 8. Nhờ đó, người yêu Chúa mới có thể giữ cho tâm trí mình luôn tinh sạch trước mặt Chúa để làm muối của đất. Thứ hai, tinh sạch trong lời nói. Chúa Giê-xu dạy, song ngươi phải nói rằng, phải, phải, không, không. Còn điều người ta nói thêm đó bởi nơi quỷ dữ mà ra. Theo Ma-thi-ơ chương 5 câu 37. Người yêu Chúa phải luôn nói đúng sự thật, không thêm không bớt. Khi nói thật, người ấy giống đấng mình yêu, là đấng chân thật. Ngược lại, khi nói dối, người ấy giống ma quỷ, là kẻ nói dối và là cha của sự dối trá. Theo Giăng chương 8 câu 44. Lời nói tinh sạch còn có nghĩa là phải chân thành. Khi hứa điều gì, mình phải nhớ và quyết tâm thực hiện cho bằng được với bất cứ giá nào. Hơn nữa, lời nói của người yêu Chúa là những lời lành đem đến sự an ủi, khích lệ, vui mừng nhằm mục đích gây dựng và ích lợi cho người nghe. Như trước giả Châm Ngôn chương 16 câu 24 mô tả, lời lành giống như tàn ong, ngon ngọt cho tâm hồn và khỏe mạnh cho xương cốt. Đó chính là muối của đất vậy. Thứ ba, tinh sạch trong việc làm. Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô dạy: nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Theo Ê-phê-sô chương 4 câu 28. Phao-lô cho biết có nhiều nghề trên đời này, nhưng không phải tất cả đều là nghề lương thiện. Một số người vì không chịu khó mà muốn có nhiều tiền, nên họ chấp nhận làm những việc bất chính. Vì thế, Phao-lô khuyên con dân Chúa phải chịu khó làm việc, dù công việc có mức thu nhập thấp mà lương thiện. Hơn nữa, con dân Chúa không chỉ sử dụng đôi bàn tay, sức lực và trí óc để tạo ra của cải vật chất đáp ứng cho nhu cầu chính mình, mà còn có nghĩa vụ giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Đó là điều đẹp lòng Chúa. Đồng thời, con dân Chúa không được gian dối trong công việc bằng cách làm lấy có, nhưng hãy làm việc gì, hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Theo Côlôse chương 3 câu 23. Vì thái độ làm việc nhiệt tình của con dân Chúa nói lên tư cách của công dân nước trời, biểu hiện lòng yêu Chúa của mình và đem lại ảnh hưởng tốt với những người chung quanh, hầu cho danh Chúa được tôn cao trên đất cũng như trên trời. Là người kính yêu Chúa ngày nay, để có thể tinh sạch trong tư tưởng, lời nói và việc làm, thì chúng ta phải cầu xin Chúa Thánh Linh đóng đinh bản ngã của mình vào thập tự giá với Chúa Cứu Thế và mời Ngài chiếm hữu, tẩy trị, kiểm soát và hướng dẫn mọi khía cạnh trong đời sống mình, từ tư tưởng đến lời nói và việc làm. Có như thế, bạn và tôi mới có thể làm muối của đất và mạnh dạn nói rằng mình yêu Chúa và sống đẹp lòng đấng mình yêu quý. Thứ hai, muối là chất bảo quản. Trong thế giới cổ xưa, muối là chất thông dụng nhất dùng để bảo quản thực phẩm. Muối giữ cho thức ăn không hư thối. Khi Chúa Cứu Thế dạy, các con là muối của nhân loại, Ngài muốn nói rằng đời sống con dân Chúa phải có ảnh hưởng cho những người chung quanh. Cơ đốc nhân phải là thuốc sát trùng, tẩy sạch môi trường xã hội mình sống. Phải là người khi hiện diện sẽ xua đuổi hư hoại và làm người khác trở nên tốt hơn. Trong một lớp học, có thể chỉ có một hoặc vài cơ đốc nhân. Nếu các tín hữu này sinh hoạt và học tập chẳng khác gì người chưa tin Chúa, cũng quay cóp, cũng gian lận, cũng phá phách nghịch ngợm, thì cả lớp học chẳng ai thấy có gì mới mẻ, vì tất cả đều sống như nhau, không ai khác ai. Nhưng nếu một, hai tín đồ này hết lòng yêu Chúa, sống theo tiêu chuẩn sống của Chúa, cho dù có chịu thiệt thòi, thậm chí bị chê cười, nhưng dần dà, nếp sống đặc biệt ấy sẽ làm cho nhiều bạn bè ngạc nhiên, tìm hiểu và họ có nhiều cơ hội biết Chúa. Chính nếp sống làm muối của đất giữa lớp học sẽ giúp cho nhiều người gặp Chúa và thay đổi nếp sống. Trong xóm giềng, trong sở làm hay bất kỳ môi trường nào cũng vậy, những cơ đốc nhân được Chúa đặt để nơi nào thì phải làm muối của nơi ấy. Qua đó, những hư hoại của thế gian sẽ từng bước bị đẩy lùi bởi nếp sống tốt đẹp của những người yêu Chúa. Chúa muốn bạn và tôi, dù đang sinh sống ở đâu, cũng phải nhớ rằng chúng ta chỉ là thiểu số, nhưng chính nếp sống theo lời Chúa dạy luôn có ảnh hưởng tốt đối với những người chung quanh. Từ đó, góp phần giảm thiểu những điều xấu, điều ác và khiến người khác trở nên tốt hơn. Đây là sứ mệnh Chúa giao cho những người yêu Chúa. Thứ ba, muối là gia vị. Phẩm chất quan trọng và rõ ràng nhất của muối là cho thêm hương vị. Thức ăn không có muối thì nhạt nhẽo và khó ăn. Khi Chúa Giê-xu dạy, các con là muối của nhân loại, Ngài muốn ví sánh mỗi con dân Chúa đều là những hạt muối làm gia tăng thêm hương vị cho cuộc đời. Nhờ đó, người đời có thể khám phá vẻ đẹp, sự tinh khiết và nét rạng ngời của Cơ Đốc giáo. Trong một thế giới phủ đầy bóng tối của tội lỗi, ưu phiền, tẻ nhạt và bất mãn, thì con dân Chúa phản chiếu ánh sáng của Chúa để mọi người tìm thấy bến bờ cứu rỗi, tràn đầy niềm vui mừng và tỏa ngát hương vị thiên đàng trong cuộc sống. Vô luận là ở nơi nào, người yêu Chúa cũng phải là muối cho đời. Tuy nhiên, Chúa Giêsu cảnh cáo con dân Ngài rằng, song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại. Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Chúa cứu thế muốn nhấn mạnh đến sự vô dụng sẽ đem đến tai họa. Nếu con dân Chúa không làm trọn mục đích của mình, thì người ấy đang ở trên con đường đi đến tai họa. Là con dân Chúa ngày nay, chúng ta nói mình yêu Chúa thì cũng cần nhìn lại đời sống mình. Có phải chúng ta đang đem đến hương vị cho đời không? Nếu không, chúng ta cần ăn năn quay lại với Chúa và cầu xin Ngài phục hồi vị mặn trong đời sống mình. Nếu có, xin hãy tiếp tục nhờ cậy Chúa để luôn tỏa ngát hương vị cho đời. Chúa cứu thế dạy, các con là muối của nhân loại. Chúa muốn những người yêu Chúa phải tinh sạch trong suy nghĩ, lời nói và việc làm giữa một thế giới mà người ta đang hạ thấp giá trị đạo đức để đời sống chúng ta có ảnh hưởng tốt cho những người chung quanh và đem đến hương vị cho đời. Hãy yêu Chúa hết lòng và sống theo lời Chúa dạy để qua quyền năng của Chúa, bạn và tôi được Chúa dùng để biến đổi những người đang thờ ơ, chống đối Chúa, trở thành những người yêu Chúa như chúng ta.
Cầu xin Chúa ngự vào lòng chúng con ngay giờ này, ban cho con một tâm linh đổi mới. Cầu xin Chúa ngự vào lòng, cất đi bao gánh nặng, cho tâm linh con đây đến với Cha. Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con,
giúp con đức tin thêm nhiều,
cho con đây luôn vượt qua cám dỗ.
Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn linh tươi mới.
Vào lòng giúp con sống đẹp ý Cha.
Cầu xin Chúa, Ngài hãy ngự vào lòng của chúng con ngay trong thời giờ này. Ngài hãy ban cho chúng con một tâm linh đổi mới. Lạy Chúa, cầu xin Ngài hãy ngự vào lòng và cất đi những gánh nặng để cho tâm linh chúng con được trọn vẹn đến với Cha.
Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con, giúp con đức tin thêm nhiều, cho con đây luôn vượt qua cám dỗ. Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn